Duyên khởi, kiết hạ an cư. Trong Luật Tứ Phần, quyển 37 thuyết minh. Bấy giờ, Đức Phật ngự nơi vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo du hành trong nhân gian liên tục không dừng. Gặp tiết trời mùa hạ, mưa rơi tầm tã, nước sông tràn ngập, nên toàn bộ y bát, tọa cụ, ống kim của quý thầy đều bị nước cuốn trôi. Thêm vào đó, các thầy trong lúc đi đường giẫm đạp chết cỏ tươi và trùng kiến quá nhiều. Các cư sĩ tại gia trông thấy cùng nhau phê bình chê bai. Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, đạp chết sinh vật cỏ cây trùng kiến, bề ngoài tự xưng là mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao du hành trong suốt mùa xuân, hạ, đông? Trời mùa hạ mưa to, nước sông tràn ngập, làm cho y bát, tòa cụ, ống kim bị trôi mất, lại giẫm đạp sinh vật, cỏ cây, đoạn mạng căn của chúng sinh. Pháp của ngoại đạo còn an cư 3 tháng. Trái lại, các sa môn Thích Tử này du hành suốt trong nhân gian, bất kể thời tiết, khiến cho đồ Phật bị nước cuốn trôi và đoạn mạng sinh vật lúc đi đường. Đến như các loài trùng kiến kia, chúng còn ở trong hang ổ để cư trú. Trái lại, các sa môn Thích Tử này hẳn không biết phải cư trú một nơi nào cả. Khi ấy, quý tỳ kheo nghe được, trong đó có những vị tri túc thiểu dục sinh lòng hổ thẹn, đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Do đó, Đức Thế Tôn chế giới buộc các tỳ kheo ni phải an cư trong 3 tháng mùa hạ. Nếu tỳ kheo ni an cư thì cần phải ở chỗ có các tỳ kheo mà tu hành. Giới điều này thuộc về giới điều 143 trong Thiên Ba Vật Đề Luật của tỳ kheo ni và điều thứ 7 trong Bát Kỉnh Pháp. Sau khi đã an cư xong, phải đi đến chỗ tỳ kheo tăng cầu 3 việc tự tứ. Điều cấm chế này là điều 142 trong Thiên Ba Vật Đề của Luật Tỳ Kheo Ni và điều thứ 8 trong Bát Kỉnh Pháp. Nếu những tỳ kheo ni không được an cư thì điều cấm chế thuộc về điều 95 trong Thiên Ba Vật Đề. Pháp an cư của tỳ kheo ni. Đức Phật dạy các tỳ kheo ni không được an trú những nơi A Lan Nhã, dưới cội cây, trong hang đá, rừng núi, gò mã, đồng trống, vân vân. Vì tỳ kheo ni nếu ở những nơi đó, e xảy ra những việc phạm hạnh. Cho nên khi an cư cũng không được ở những nơi trên. Cần phải ở những nơi có tỳ kheo tăng, đó là điều 143. Trong Thiên Ba Vật Đề của giới tỳ kheo ni và điều thứ 7 trong Bát Kỉnh Pháp. Các tỳ kheo ni mỗi nửa tháng phải đến thỉnh giáo giới trong Đại Tỳ Kheo Tăng. Sau khi an cư xong, đem 3 việc thấy, nghe, nghi, cầu thọ tự tứ đối với tỳ kheo tăng. Đây là điều thứ 6 và thứ 8 trong Bát Kỉnh Pháp, cũng là điều 141-142 trong Thiên Ba Vật Đề của giới tỳ kheo ni. Vì thế, chỗ cư trú của tỳ kheo ni cũng không được quá xa tụ lạc vì trở ngại cho sự cung cấp lương thực, nhưng cũng không được ở quá gần nhà thế tục, chợ búa, vì những nơi ấy có nhiều sự qua lại, đua chen của người đời, gây chướng ngại, bỏ bê việc tu tập đạo nghiệp. Ngoài ra, các tỳ kheo ni cũng không được cư trú những nơi quá nhiều trùng kiến, vì rất dễ làm tổn thương sinh mạng của chúng. Trong lúc an cư, phải y chỉ nơi người có đầy đủ 5 đức. Khi an cư, cần có thí chủ cung cấp lương thực, thuốc men và những vật cần dùng. Nếu không có những điều kiện này, thì sự an cư không thể thành tựu. Trước khi an cư, phải xem xét phòng xá. Nếu thiếu thì phải trang bị thêm, nếu hư thì phải nhờ người sửa chữa. Sau đó tẩy uế, dọn dẹp vệ sinh cho thật sạch. Vì thượng tọa trong chúng, trước tiên ngay bữa thọ trai giờ ngọ, hay bữa tiểu thực, tức điểm tâm ban mai, phải bạch trong chúng biết. Ngày kế tiếp, đánh chuông, tập hợp chúng tăng, nghinh thỉnh hòa thượng, đại chúng, đi trao thẻ và làm lễ an cư. Nhưng trước hết, phải phân chia phòng xá. Tỳ kheo ni không được ở một mình, cho nên không có phép y xứ bất y nhân. Ít nhất, cũng phải hai người ở chung và những trụ xứ có tỳ kheo tăng mà an cư. Nếu tỳ kheo ni đông, thì trước tiên chúng tăng phải bạch nhị yết ma, sai người có đủ năm đức vì chúng tăng chia phòng xá, ngọa cụ. Văn bạch nhị yết ma như sau. Đại tỷ tăng, để tâm nghe cho. Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận, để tâm nghe cho. Hôm nay, tăng sai tỳ kheo ni, pháp danh. Vì chúng tăng chia phòng xá, ngọa cụ, tác bạch như thế. Đại tỷ tăng, để tâm nghe cho. Hôm nay, tăng sai tỳ kheo ni, pháp danh. Vì chúng tăng chia phòng xá, ngọa cụ. Quý trưởng lão vị nào bằng lòng cho tăng sai tỳ kheo ni, pháp danh. Vì tăng chia phòng xá, ngọa cụ, thì yên lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói. Tăng đã bằng lòng sai tỳ kheo ni, pháp danh, vì tăng chia phòng xá ngọa cụ rồi. Tăng đã ưng thuận vì yên lặng. Việc ấy tôi biết rõ như thế. Việc chia phòng xá phải chia đúng theo pháp quy định hoặc thượng tọa. Vị thượng tọa kế, vị tụng được luật và vị không tụng được luật, vân vân, đều tùy theo cách bậc khác nhau mà phân chia. Trước nhất, nên chia cho thượng tọa, kế đó chia cho vị thượng tọa thứ hai. Theo thứ lớp như thế, chuyển cho đến hạ tọa. Văn tác bạch phân chia phòng xá như sau. Đại tỷ thượng tọa, phòng xá, ngọa cụ tốt như thế, tôi xin chư vị tùy ý ưa thích mà nhận. Nếu có phòng dư thì nên dành lại cho khách tỳ kheo ni. Ở ngoài mỗi phòng phải niêm yết tên họ của những tỳ kheo ni an cư. Sau khi khóa an cư kết thúc thì gỡ bỏ danh sách ấy đi, đề phòng cho các vị an cư khóa sau trông thấy ngỡ là đã có người nên không dám ở. Trường hợp nếu phòng xá ít nhưng nhân số lại đông thì nên đóng đơn cho rộng. Việc phân chia ngọa cụ phải bình đẳng, ngọa cụ và đồ dùng nếu như thuộc về của thường trụ, sau khi an cư xong phải trả lại. Nếu chỗ an cư có tai nạn xảy ra, thì được phép dời ngọa cụ, đồ dùng đến chùa khác để an cư tiếp. Khi nạn duyên đã chấm dứt, thì trở lại chỗ cũ, tiếp tục an cư. Nhưng trước khi trở về chùa, phải trả lại toàn bộ những ngọa cụ và đồ dùng cho chùa vừa đến để lánh nạn. Văn yết ma an cư như sau. Trưởng lão nhất tâm niệm, tôi tỳ kheo ni, pháp danh, y nơi tụ lạc ấy, tăng già lam ấy, phòng xá ấy, tiền an cư 3 tháng, lặp lại 3 lần, tùy theo luật sư trì luật pháp hiệu. Nếu có việc nghi sẽ đến thưa hỏi. Như trên là nói về tiền an cư, hậu an cư cũng theo như vậy mà tác bạch. Nếu tỳ kheo ni trong khi an cư có duyên sự tam bảo, Phật, Pháp, Tăng, hoặc là duyên sự bệnh hoạn, cần phải ra ngoài giới, thì cho phép đi 7 ngày hoặc 15 ngày, tối đa là 1 tháng, không được hơn nữa. Nhưng cần phải theo đúng pháp tác bạch yết ma mới được đi. Nếu đi 7 ngày thì theo văn thọ pháp 7 ngày như sau. Trưởng lão nhất tâm niệm, tôi tỳ kheo ni, pháp danh, thọ pháp 7 ngày ra ngoài giới vì có duyên sự. Khi xong tôi sẽ trở về đây an cư, xin tác bạch trưởng lão biết cho, lặp lại 3 lần. Nếu quá 7 ngày, nên khất cầu pháp yết ma, thọ pháp 7 ngày, và chúng tăng làm pháp yết ma cho thọ pháp quá 7 ngày. Nhưng tỳ kheo ni cần phải thỉnh tỳ kheo chứng minh thọ pháp quá 7 ngày. Trên đây là trường hợp của tỳ kheo ni. 3 chúng sau cũng áp dụng như vậy, được nói rõ trong luật tứ phần, quyển 37. Về văn khất cầu chúng tăng bạch Yết Ma thọ pháp quá 7 ngày. Trong Yết Ma quyển 1 như sau: Đại đức tăng để tâm nghe cho, tôi Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni pháp danh Kiết Hạ an cư nơi trụ xứ này, thọ pháp quá 7 ngày hay là 15 ngày hoặc là 1 tháng ra ngoài giới vì có duyên sự. Khi xong sẽ trở về đây an cư. Hôm nay từ chúng tăng khất cầu Yết Ma thọ pháp quá 7 ngày hay 15 ngày hay 1 tháng. Duy nguyện chúng tăng từ mẫn làm pháp Yết Ma cho phép tôi là Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni pháp danh thọ pháp quá 7 ngày hay 15 ngày hay 1 tháng, tác bạch như thế. Về văn chúng tăng làm pháp Yết Ma cho phép quá 7 ngày như sau: Đại đức tăng để tâm nghe cho, Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni pháp danh Kiết Hạ an cư nơi trụ xứ này, thọ pháp quá 7 ngày hay là 15 ngày hoặc là 1 tháng ra ngoài giới vì có duyên sự. Khi xong sẽ trở về đây an cư. Hôm nay từ chúng tăng khất cầu Yết Ma thọ pháp quá 7 ngày hay 15 ngày hay 1 tháng. Nếu thời giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận cho. Tăng hôm nay làm pháp Yết Ma cho phép Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni pháp danh thọ pháp quá 7 ngày hoặc 1 tháng, tác bạch như thế. Đại đức tăng để tâm nghe cho, Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni pháp danh Kiết Hạ an cư nơi trụ xứ này thọ pháp quá 7 ngày hay là 15 ngày hoặc là 1 tháng ra ngoài giới vì có duyên sự. Sau khi xong sẽ trở về đây an cư. Hôm nay khất cầu chúng tăng làm pháp Yết Ma thọ pháp quá 7 ngày 15 ngày hoặc 1 tháng. Tăng hôm nay làm pháp Yết Ma cho phép Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni pháp danh thọ pháp quá 7 ngày 15 ngày hay 1 tháng. Quý trưởng lão vị nào ưng thuận tăng hôm nay làm pháp Yết Ma cho Tỳ kheo, Tỳ kheo ni pháp danh thọ pháp quá 7 ngày hay 15 ngày hay 1 tháng thì yên lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói: Tăng đã ưng thuận làm pháp Yết Ma cho Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni pháp danh thọ pháp quá 7 ngày, 15 ngày hoặc 1 tháng rồi. Tăng đã ưng thuận vì yên lặng, việc ấy tôi biết rõ như thế. Nếu Tỳ kheo ni không duyên sự mà tự ý ra ngoài giới, hoặc có duyên sự mà không tác pháp ra ngoài giới, hoặc là có thọ pháp ra ngoài giới rồi nhưng không tuân theo thời hạn xin phép trở về trụ xứ trong đại giới an cư, như thế tức là phá hạ không thành an cư. An cư 3 tháng đến lúc tự tứ xong thì mới được tính là 1 tuổi hạ. Nếu người nào phá an cư thì không được tính tuổi hạ đó. Tuy nhiên, nếu gặp nạn sự thì được bỏ chỗ an cư ấy đi, nhưng vẫn không mất tuổi hạ.
Pháp tự tứ của Tỳ kheo ni. Quý Tỳ kheo ni cùng nhau chung sống tu hành, không được im lặng mà không bàn luận chuyện giảng đạo đức với nhau, thực hành pháp câm giống như ngoại đạo. Điều ấy được nói trong Pháp tự tứ của Luật Tứ Phần quyển 37. Bấy giờ quý Tỳ kheo thực hành pháp câm, pháp chỉ ngữ, bị Đức Phật quở trách rằng: Các thầy là người ngu si, cùng nhau ở chung mà giống như kẻ oan gia, chẳng khác nào lũ dê câm. Vì sao? Vì ta đã dùng vô số phương tiện dạy bảo các thầy, phải cùng dạy bảo nhắc nhở vâng lời nhau, triển chuyển giác ngộ lẫn nhau. Các thầy là người si mê, chẳng khác nào bọn ngoại đạo, cùng nhau thọ pháp câm, từ nay không được thực hành như thế. Nếu người nào thực hành pháp câm thì phạm tội đột kiết la.
Về pháp tự tứ của Tỳ kheo ni trong Ni Yết Ma pháp thuyết minh: Vì duyên cớ Tỳ kheo ni tăng sau khi kiết hạ an cư xong phải đi đến đại Tỳ kheo tăng thọ tự tứ, nên ngày hôm nay tức tự tứ an cư đã xong, chúng tăng cần phải sai một vị Tỳ kheo ni làm sứ, vì ni tăng đến trong đại tăng cầu thọ tự tứ. Vệ văn Yết Ma của Ni Tăng sai người đến Đại Tăng Bạch Tự Tứ như sau. Đại Tỷ Tăng, để tâm nghe cho. Nếu thì giờ của chúng Tăng đã đến, chúng Tăng ưng thuận cho Tăng hôm nay sai Tỳ Kheo Ni pháp danh, vì Tỳ Kheo Ni Tăng đến trong Đại Tăng, nói ba việc tự tứ, thấy, nghe, nghi như thế. Đại Tỷ Tăng, để tâm nghe cho. Tăng hôm nay sai Tỳ Kheo Ni pháp danh, vì Tỳ Kheo Ni Tăng đến trong Đại Tăng, nói ba việc tự tứ, thấy, nghe, nghi. Quý Đại Tỷ, vị nào bằng lòng Tăng hôm nay sai Tỳ Kheo Ni pháp danh, vì Tỳ Kheo Ni Tăng đến trong Đại Tăng, nói ba việc tự tứ, thấy, nghe, nghi, thì im lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói. Tăng đã bằng lòng sai Tỳ Kheo Ni pháp danh, vì Tỳ Kheo Ni Tăng đến trong Đại Tăng nói ba việc tự tứ rồi. Tăng đã ưng thuận vì im lặng, việc này tôi biết rõ như thế. Vị Tỳ Kheo Ni được Tăng sai làm sứ đi đến trong Đại Tăng thọ tự tứ. Lúc đi, ít nhất phải có hai vị Tỳ Kheo Ni khác làm bạn. Đến trong Đại Tăng đảnh lễ dưới chân Tăng xong, cúi mình khom đầu chắp tay, y theo văn thọ tự tứ trát bạch như sau. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, hôm nay Tỳ Kheo Ni Tăng đã kiết hạ an cư xong. Tỳ Kheo Ni xin nói ba việc tự tứ, thấy, nghe, nghi. Cúi mong Đại Đức Tăng mở lượng từ mẫn chỉ dạy cho con. Nếu con nhận thấy mình có tội thì sẽ đúng như pháp sám hối. Lặp lại ba lần. Về ngày tự tứ của Tỳ Kheo Ni phải tổ chức ngày kế tiếp sau khi Đại Tăng tự tứ xong. Không được tổ chức cùng ngày, cũng không được ngăn Tỳ Kheo Tăng tự tứ. Không được sai người đến Đại Tăng ngăn Tỳ Kheo tự tứ. Cũng không được ở trước Tỳ Kheo Tăng nghe làm pháp Yết Ma và tự tứ của Đại Tỳ Kheo Tăng. Nếu ngày tự tứ bỗng nhiên có nạn sự sắp xảy đến, thì được phép làm pháp tam ngữ tự tứ, nói ba lần. Trước tiên, vị thượng tọa trong chúng nên bạch tăng như sau. Đại Tỷ Tăng, để tâm nghe cho. Nếu thì giờ tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận cho. Tăng hôm nay mỗi vị đều ba phen bạch tự tứ, bạch như thế. Như trên là nói sơ lược về pháp tự tứ. Trong khi tự tứ, nếu có y công đức, cũng cần phải tắc bạch nhị Yết Ma, vì tăng mà thọ trì y công đức. Về văn Yết Ma thọ y công đức và xả y công đức được nói rõ trong luật.